Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Bình Định có diện tích lớn rừng trồng và cây ăn quả rất có lợi để kết hợp nuôi gà thả đồi. Vì vậy, tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều chính sách nhằm khai thác tiềm năng này. Đây được xem là một trong những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình ở các huyện Trung Du và miền núi của tỉnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hiện nay trên địa bàn huyện Hoài Ân đang có gần 2.000 hecta cây ăn quả. Ngoài ra, huyện còn 8.000 hecta đất rừng sản xuất kém hiệu quả. Chính quyền địa phương có nguyện vọng chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân cho hay, trong vùng quy hoạch phát triển cây ăn quả trên địa bàn có nhiều diện tích đất gò đồi, cây bụi mà theo quy hoạch đó là rừng sản xuất kém hiệu quả. Do đó, địa phương đề nghị đưa những diện tích này ra ngoài diện tích đất lâm nghiệp để bà con chuyển đổi mục đích phát triển trồng cây ăn quả. Những diện tích này là vùng đất đầy tiềm năng để người dân kết hợp phát triển nuôi gà thả đồi. Người tiên phong nuôi gà thả đồi ở huyện Trung Du Hoài Ân là ông Mai Văn Rõ ở thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây. Ông Rõ nguyên là dân quê biển ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn lên Hoài Ân làm ăn. Thổ đầu về với vùng đất mới, ông Rõ thuê của Ủy ban Nhân dân xã Ân Tường Tây 4 hectare đất nằm lưng chừng đồi Gò Loi để trồng rừng kết hợp chăn nuôi tổng hợp. Thu nhập từ mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi đã cho ông Rõ tích lũy được ít vốn. Ông liền dùng số vốn này mua dần nhiều diện tích đất gò đồi của người dân địa phương. Đến nay, ông Rõ đã sở hữu 10 hectare đất gò đồi và phát triển mạnh nuôi gà thả đồi mấy năm nay. Hiện đàn gà của ông Rõ luôn ổn định khoảng 30.000 con, nuôi trong 15 dãy chuồng. Hàng năm xuất bán ra thị trường hàng trăm tấn gà, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Đàn gà của ông Rõ tự do đi lại dưới bóng những cây keo trong vườn rừng. Khi mưa mới vào chuồng, do đi lại nhiều nên thịt gà săn chắc thơm ngon. Ngoài ăn cám, trong quá trình đi lại trong vườn rừng, gà của ông Rõ còn được ăn những vi sinh vật trong tự nhiên, ăn cả những lá cây thuộc loài thảo dược, nên người nuôi giảm bớt một phần chi phí thức ăn. Bên cạnh đó, nhờ vận động trong môi trường nhiều cây xanh nên gà có sức đề kháng tốt, ít phát sinh dịch bệnh hơn gà nuôi nhốt chuồng. Trên địa bàn Bình Định hiện có hai doanh nghiệp chuyên sản xuất giống gà ta là công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư ở huyện Tuy Phước và công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh ở huyện Phù Cát. Về điều kiện tự nhiên, các huyện miền núi Trung Du như Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Tây Sơn có nhiều diện tích rừng trồng và cây ăn quả có thể phát triển nuôi gà đồi. Nhận thấy tiềm năng lớn, tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định số 41 về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Đây được xem là một trong những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình ở các huyện Trung Du và miền núi của Bình Định. Chính sách này ban hành với các quy định rõ ràng về mức hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy các chuỗi liên kết. Các hộ tham gia vào chương trình này phải đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu quy mô nuôi 3.000 con một lứa, xây dựng chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Trước đó, ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã khảo sát thực tế, tham vấn cộng đồng và các ngành chuyên môn để xây dựng và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi. Cuối tháng 2 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã ban hành hướng dẫn quy định các tiêu chuẩn về con giống chuồng nuôi và quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, đồng thời chuyển thông tin đầy đủ cho 5 địa phương tham gia thực hiện chính sách, gồm các huyện miền núi và Trung Du trên địa bàn tỉnh. Theo ông Quỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, đơn vị cũng đồng thời kết nối với 4 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết này gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư, huyện Tuy Phước, Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh, huyện Phù Cát, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Việt Phương, thành phố Quy Nhơn và Công ty cổ phần Hồng Hà, thị xã Nhơn. Đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh đã thống nhất thực hiện liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Công ty cổ phần Hồng Hà sẽ tiến hành tham gia trong quý 2 năm 2023. Ngoài ra, đến nay, đã có huyện Tây Sơn và huyện Hoài Ân thống kê danh sách 23 hộ đủ tiêu chuẩn và đăng ký tham gia nuôi gà thả đồi. Trong đó, huyện Hoài Ân đăng ký 10 hộ và huyện Tây Sơn đăng ký 13 hộ ở các xã vùng cao, những địa phương đang đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn như các xã Vĩnh An, Tây Thuận, Tây Giang. Thưa bà con và các bạn, các doanh nghiệp và người dân chăn nuôi gia cầm đang phải đối mặt với cảnh sản lượng tăng nhưng giá bán luôn thấp hơn giá thành. Khó lại càng thêm khó khi nguồn cung trong nước đang cao hơn cầu nhưng nhập khẩu thịt gia cầm vào Việt Nam vẫn liên tục tăng. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, tỷ suất lợi nhuận sản xuất gia cầm giảm dần và giảm mạnh ở mức đáng báo động, cần phải kịp thời tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng này. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, Việt Nam là một trong những nước có tổng đàn gia cầm lớn nhất thế giới, riêng đàn thủy cầm lớn thứ hai thế giới. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, đàn gia cầm tăng nhanh từ 435,9 triệu con lên 557,3 triệu con. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,3% một năm. Trong quý 1 vừa qua, chăn nuôi gia cầm trên cả nước phát triển ổn định. Đàn gia cầm ước khoảng 551,4 triệu con, tăng 2,4%. Sản lượng thịt gia cầm ước đạt 563.200 tấn, tăng 4,2%. Trứng ước đạt 4,7 tỷ quả, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng thịt gia cầm tăng liên tục đã khiến cung vượt cầu. Giá bán thịt gia cầm cũng vì thế liên tục thấp hơn giá thành, khiến người chăn nuôi gia cầm phải đối mặt với thực trạng càng chăn nuôi càng thua lỗ. Đánh giá về bức tranh toàn cảnh của ngành chăn nuôi gia cầm, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho biết, tỷ suất lợi nhuận đã giảm dần và ngày càng giảm mạnh, và tình trạng này đáng báo động. Gà bán thịt gà liên tục dưới giá thành từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Cả doanh nghiệp FDI và người dân chăn nuôi nhỏ đều lỗ. Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng chỉ ra thực tế tăng trưởng nhập khẩu thịt gà đang cao hơn tăng trưởng sản xuất ở trong nước. Nhập khẩu tăng gần 60% một năm, nhưng sản xuất chỉ tăng hơn 6%, chưa kể đến số lượng nhập lậu. Điều này tạo thêm sức ép lớn cho chăn nuôi gia cầm trong nước trong bối cảnh cung đang vượt cầu. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, việc tiêu thụ các sản phẩm gia cầm rất bấp bênh. Gà trắng nuôi 40-52 ngày hay gà lông màu khoảng 70-90 ngày giờ phải kéo dài lên 110 ngày, chuyển thành gà đẻ trứng. Nếu tình trạng này kéo dài, cả doanh nghiệp và nông dân sẽ rơi vào cảnh càng nuôi càng lỗ, thiếu vốn và có nguy cơ dừng sản xuất. Lý giải cho sự việc cung vượt cầu và giá thịt gia cầm liên tục giảm trong 2 năm trở lại đây, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự suy giảm của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động, cắt giảm nhân sự của nhiều doanh nghiệp lớn ảnh hưởng đến sức mua của thị trường sản phẩm chăn nuôi. Trong đó, sản phẩm thịt trứng gia cầm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu gần 3,4 triệu con gia cầm giống nên đàn gia cầm tăng nhanh về đầu con. Trong khi sức sản xuất lớn, sức tiêu dùng trong nước lại có hạn đã dẫn tới cung lớn hơn cầu. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, ngành gia cầm đang đứng trước rất nhiều khó khăn khi giá các sản phẩm biến động nhiều, khiến tâm lý của người chăn nuôi chán nản. Bên cạnh đó, thị trường sản phẩm chăn nuôi đang không ổn định, công tác dự báo chưa theo kịp thực tiễn, giá vật tư đầu vào còn cao. Người chăn nuôi thiếu vốn, thiếu đất đai để đầu tư và phát triển trang trại chăn nuôi. Đề xuất cần phải rà soát lại chiến lược phát triển chăn nuôi, ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh. Lâu nay chúng ta cứ mãi mê tăng sản lượng khiến cung vượt cầu, giá bán thấp. Thay vào đó chúng ta nên xem xét nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đặc biệt là xem xét các dự án mới nếu không gắn với chế biến xuất khẩu tạo giá trị gia tăng khi không cấp phép. Khẳng định việc xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản được coi là dấu mốc quan trọng của ngành chăn nuôi gia cầm. Ông Sơn cho rằng cần phải tiếp tục chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm gia cầm. Hiện có không ít thị trường có nhu cầu nhập khẩu trứng, con giống gà lông màu. Nhưng nhiều doanh nghiệp đang bị vướng quy định của Tổ chức Thú y Thế giới về vùng an toàn dịch bệnh. Nhiều thị trường đưa ra quy định rất khắt khe mà chúng ta không đáp ứng được. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, còn có các biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để hạn chế nhập khẩu thịt gà đông lạnh. Đồng thời, kiểm soát tình trạng nhập lậu gà sống qua biên giới, giám sát chặt với sản phẩm chăn nuôi tạm nhập tái xuất. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cân nhắc xây dựng đề án trồng lúa phục vụ thức ăn chăn nuôi để giảm áp lực về giá thức ăn tăng cao. Bên cạnh đó, ông Tuấn cho biết, việc xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ cũng đang gặp phải rào cản. Theo đó, nếu nông dân tự chăn nuôi giết mổ thì không bị chịu thuế, nhưng nếu doanh nghiệp thu mua, chế biến, pha lọc, đóng gói để đưa ra tiêu thụ thì sẽ bị tính thuế 5%. Điều này khiến các doanh nghiệp đang gặp khó trong việc hỗ trợ các chuỗi liên kết nhỏ lẻ. Trước những khó khăn của doanh nghiệp và người chăn nuôi gia cầm, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ đồng hành gỡ khó và đề xuất lên chính phủ những chính sách hỗ trợ kịp thời cho ngành chăn nuôi gia cầm. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ triển khai rà soát quy mô đàn gia cầm, đánh giá chất lượng, năng suất đàn gia cầm tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để tổ chức chỉ đạo sản xuất phù hợp theo chiến lược phát triển chăn nuôi và quy hoạch kinh tế xã hội của địa phương. Phát triển chăn nuôi gia cầm theo phương thức công nghiệp, áp dụng công nghệ cao tại các trang trại và doanh nghiệp lớn, đồng thời khuyến khích chăn nuôi hộ truyền thống cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa, chăn nuôi hữu cơ để giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.